Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 21 tháng 9 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 1 phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Trong khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, đang diễn ra tại thành phố Fulda, miền Trung Tây nước Đức, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 này, Đức Hồng Y Karl Liman đã được tái đắc cử vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhiệm kỳ thứ tư. Được biết, Đức Hồng Y Karl Liman là giám mục giáo phận Mainz, miền Trung Tây nước Đức, từ năm 1983 đến nay, và Đức Hồng Y đã được chọn lãnh đạo Hội đồng Giám mục Đức từ năm 1987, tức là trong vòng 18 năm qua 3 nhiệm kỳ, mà mỗi nhiệm kỳ là 6 năm. Ngài đã được thăng tước Hồng Y vào năm 2001. Đặc biệt, khóa họp mùa thu năm nay của các giám mục Đức được dành cho công việc chính là quyết định về bản tuyên ngôn chung với các giám mục Ba Lan, để kết thúc cho nhiều tiến trình hòa giải và tha thứ giữa những người công giáo tại hai quốc gia Ba Lan và Đức Quốc. Theo tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì một trong số 68 vị giám mục hiện diện tham dự khóa họp đã không bỏ phiếu, và kết quả của cuộc bỏ phiếu quyết định về bản tuyên ngôn chung nói trên chưa được công bố. Phản ứng trước sự việc Đức Hồng Y Karl Liman được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vì Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Lutero tại Đức đã tuyên bố hết sức sung sướng vì chọn lựa trên của các giám mục Công giáo Đức, một chọn lựa sẽ mang đến những cổ võ cho công cuộc đại kết. Tin Vatican. Năm nay, Tòa Thánh Vatican sẽ tham gia Ngày Di sản Âu Châu. Đây là một sáng kiến do Hội đồng Âu Châu khởi xướng và được hơn 40 nước thành viên tham dự. Ngày Di sản Âu Châu sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến 31 tháng 10 và có chủ đề Ký ức và danh tính, truyền thống giáo hội trong đối thoại văn hóa. Ủy ban Tòa Thánh về Văn hóa, Viện Bảo tàng Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Khảo cổ sẽ hợp tác triển lãm trong dịp này. Trong những ngày Di sản Âu Châu, việc ra vào Bảo tàng Viện Vatican và Hang Tội đạo ở Roma được hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, Viện Bảo tàng Kitô giáo Pio, một chi nhánh của Viện Bảo tàng Vatican, sẽ mở cuộc trưng bày có tên là Hòm bia của hai thánh ước. Trong cùng thời gian, tại Hang Tội đạo của Thánh Calixtus ở Roma, sẽ có cuộc triển lãm tên là Truyền thống giáo hội trong đối thoại văn hóa, trưng bày nghệ thuật của các hang tội đạo. Tin Việt Nam. Lễ khai giảng năm học mới 2005-2006 của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sáng ngày 13 tháng 9, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới một cách long trọng. Hiện diện tại buổi lễ có Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệm, Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và là giáo sư thần học của Đại chúng viện Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, giáo sư triết học của Đại chúng viện Hà Nội. Mở đầu buổi lễ khai giảng, cha tân giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, đại diện cho ban giám đốc mới, gồm có cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, phó giám đốc thường trực, cha Doan Dụ Tất, phó giám đốc đặc trách nhà Đức Mẹ La Vang tại Cổ Nhuế, cha Phạm Ngọc Khuê, giám học, đã chào mừng quý đức cha, quý cha giáo và 243 chúng sinh hiện diện. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nói về đường hướng của chủng viện trong năm nay là sống lời Chúa theo thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha kêu gọi các cha giáo và các chúng sinh hãy biến chủng viện thành mảnh đất màu mỡ cho lời Chúa đơm bông kết trái, để năm học mới sẽ là một mùa gặt bội thu cho giáo hội. chủ đề chính thức được khai triển với hai bài thuyết trình. Cha Cosma Hoàng Văn Đạt dòng tên Tân Linh Hướng của Đại Chúng Viện Hà Nội trình bày vai trò của lời Chúa trong việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng của chúng sinh. Cha Mikea Lê Xuân Tân, giáo sư thần học, trình bày đề tài Vấn đề hội nhập văn hóa tại Việt Nam. Để giới thiệu chương trình năm học, cha Giuse Nguyễn Văn Diễm trình bày các sinh hoạt của chúng viện về các mặt kỷ luật, văn hóa và xã hội. Cha Phạm Ngọc Khuê trình bày chương trình học tổng quát của năm nay. Lễ khai giảng tiến đến cao điểm trong thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự và với phần chia sẻ lời Chúa của Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương. Sau bài chia sẻ, ban tân giám đốc được Đức Tổng Giuse bổ nhiệm cùng với các cha giáo đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với nhiệm vụ theo đúng ý giáo hội. Sau bữa ăn trưa vui tươi thân mật, Đức Tổng, Đức cha An Tôn, ban giám đốc và các cha giáo đã đến các băng khánh thành cơ sở Cổ Nhuế. Cơ sở Cổ Nhuế đã được các cha Đông Bosco xây dựng nhưng chưa được phép sử dụng. Năm nay, với sự cởi mở của nhà nước, Đại Chúng Viện nhận được chúng sinh hàng năm. Vì cơ sở tại tòa giám mục không còn chỗ, nên phải đưa lớp chúng sinh mới năm nay gồm 50 thầy ra cơ sở Cổ Nhuế, cách tòa giám mục 18 cây số. Cơ sở này chỉ chưa được 50 thầy, nên dù nhà nước đã cho nhận 60 thầy, Đại Chúng Viện cũng chỉ thu nhận được 50 thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương thứ nhất phần 1 của tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc chương 1 phần thứ nhất. Tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Trong bài trước, chúng ta đã lướt qua vài con số những người công giáo trên thế giới. Cách riêng, nhìn vào từng đại lục, chúng ta có những tỷ lệ người công giáo so với tổng số dân cư như sau. Mỹ Châu có 62.46% dân số là người công giáo. Âu Châu có 39.59%. Đại Dương Châu có 26.39%, Phi Châu có 16.89%, và Á Châu có 2.93% dân số là tín hữu công giáo. Xét theo phương diện chia vùng địa lý trong giáo hội, thì người ta lưu ý rằng, trong năm 2003, tổng số giáo phận trong giáo hội là 2.893, nghĩa là có thêm 10 giáo phận mới so với năm 2002. Tổng số các giám mục trên thế giới gia tăng 27.68% từ tổng số 3.714 giám mục vào năm 1978 tăng lên tổng số 4.742 giám mục vào năm 2003. Trong khi đó, tổng số các linh mục vào năm 2003 so với tổng số linh mục vào năm 1978 thì bị giảm 3.68%. Trong năm 1978, tổng số linh mục gồm cả linh mục dòng và linh mục triều là 420.971. Trong số này có 262.485 linh mục triều và 158.486 linh mục dòng. Vào năm 2003, tổng số linh mục dòng và triều giảm xuống còn 405.450. Trong số này, có 268.041 linh mục triều và 137.409 linh mục dòng. Chúng ta thấy tổng số linh mục dòng bị giảm nặng đến 13.30%, nghĩa là từ 158.486 linh mục dòng vào năm 1978. Giảm xuống còn 137.409 linh mục dòng vào năm 2003. Trong khi đó, thì tổng số linh mục triều được tăng nhẹ 2.12%, nghĩa là từ tổng số 262.485 linh mục triều vào năm 1978
gia tăng lên tổng số 268.041 linh mục triều vào năm 2003. Tổng số các nam tu sĩ đã khấn nhưng không có chức linh mục cũng bị giảm đến 27.94%. Từ tổng số 75.802 nam tu sĩ vào năm 1978, giảm xuống còn 54.620 nam tu sĩ vào năm 2003. Tổng số các nữ tu cũng bị giảm 21.65%, từ tổng số 990.768 nữ tu vào năm 1978, giảm xuống còn 776.269 nữ tu vào năm 2003. Xét về việc cử hành bí tích thánh thể được liên kết chặt chẽ với bí tích chức thánh, người ta lưu ý rằng trong khoảng thời gian từ năm 1978 cho đến năm 2003, tổng số người Công giáo do một linh mục chăm sóc cũng gia tăng. Vào năm 1978, một linh mục chăm sóc cho 1.797 tín hữu Công giáo, nhưng đến năm 2003 thì một linh mục phải coi sóc cho 2.677 tín hữu Công giáo, nghĩa là gia tăng từ 1.797 lên 2.677. Tỷ lệ tăng này xem ra không khác xa bao nhiêu từ đại lục này sang đại lục khác. Chẳng hạn như tại Âu Châu, một linh mục chăm sóc cho khoảng 1.386 tín hữu Công giáo. Tại Phi Châu, một linh mục chăm sóc cho khoảng 4.723 người Công giáo. Tại Mỹ Châu, một linh mục chăm sóc cho khoảng 4.453 tín hữu. Tại Á Châu, một linh mục chăm sóc cho khoảng 2.407 người Công giáo. Và tại Đại Dương Châu, một linh mục chăm sóc cho khoảng 1.746 tín hữu Công giáo. Ngoài ra, người ta cũng lưu ý rằng, trong cùng thời gian này, từ năm 1978 đến năm 2003, tổng số những phó tế vĩnh viễn là nhóm được gia tăng rất mạnh. Cách chung trong từng đại lục, tổng số gia tăng trong 4 lần hơn, nghĩa là gia tăng đến 446.7%. Quả thật đáng nhắc lại rằng, dung mạo các thầy phó tế là điều khá phổ biến tại Mỹ Châu, nhất là tại Bắc Mỹ Châu, với tỷ lệ 65.7% tổng số các thầy phó tế trên thế giới, và chiếm 32% tại Âu Châu. Và điều quan trọng là vai trò được chu toàn trong công việc rao giảng phúc âm cho toàn thế giới bởi các nhà truyền giáo, giáo dân, tức 172.231 người, và bởi các thầy giảng, tức khoảng 2.847.673 người. Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được diễn ra trong giai đoạn lịch sử bị ghi dấu bởi những đối nghịch mạnh mẽ xảy ra trong gia đình nhân loại. Việc toàn cầu hóa giúp ghi nhận rõ ràng hơn sự hiệp nhất gia đình nhân loại, nhờ các phương tiện truyền thông xã hội luôn thông tin về thực tế xảy ra tại mọi nơi trên thế giới. Đây là một khía cạnh quan trọng của tiến bộ kỹ thuật, được phát triển một cách phi thường trong những thập niên qua. Nhưng buồn thay, việc toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật đã không cổ võ thuận lợi cho hòa bình và một sự công bằng hơn giữa các quốc gia giàu và những quốc gia nghèo của thế giới thứ ba và thế giới thứ tư. Tất cả làm ta nghĩ rằng, trong khi các nghị phụ hợp nhau trong khóa họp sắp tới, thì tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới sẽ còn tiếp tục những hành động bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Đồng thời, nhiều anh chị em chúng ta sẽ còn là nạn nhân của những bệnh tật khác nhau, chẳng hạn như bệnh liệt kháng. Những bệnh tật này gây ra đau thương tại nhiều tầng lớp rộng lớn dân chúng, nhất là nơi những quốc gia nghèo. Buồn thay, vẫn còn đó nạn đói, một hiện tượng đã trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây, xét vì có hơn 1 tỷ người đang sống trong cảnh cùng cực. Theo nghĩa này, người ta dễ ghi nhận vài hiện tượng liên quan đến thực trạng xã hội, đặc biệt là nạn đói. Những hiện tượng này không thể nào bị bỏ qua, khi người ta nghĩ đến tương quan giữa giáo hội và thế giới trên bình diện rao giảng phúc âm. Thật vậy, giáo hội đã luôn luôn thực hiện việc rao giảng phúc âm và thông truyền ơn cứu rỗi qua các bí tích, cùng chung với những công cuộc thực hiện việc phát triển nâng cao phẩm giá con người trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như lĩnh vực sức khỏe, trợ giúp nhân đạo và giáo dục. Tuy nhiên, người ta cũng không quên rằng, trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2001, đã có 842 triệu người thiếu dinh dưỡng trên toàn thế giới, và có 798 triệu người trong số 842 triệu người thiếu dinh dưỡng sinh sống tại các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển, nhất là tại các quốc gia Phi Châu thuộc miền Nam sa mạc Sahara, tại Á Châu và tại vùng Thái Bình Dương. Thực tại bi đát này không thể nào vắng mặt trong dòng suy tư của các nghị phụ, cùng với mọi người Kitô, và nhiều lần trong ngày, các nghị phụ dâng lời cầu lên Chúa, xin thương ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đọc chương 1 này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của cô Alexandrina Da Costa. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã và đang tìm hiểu về cuộc đời của cô Alexandrina Maria da Costa, một cuộc đời đầy khổ đau, mà hơn nửa đời người cô đã trải qua trên giường bệnh. Ngoài chứng tê liệt toàn thân, Thiên Chúa đã không ngừng gửi đến cô những thử thách khác, như là gần 10 năm trường bị quỷ dữ cám dỗ, khoảng 180 cuộc xuất thần về sự thương khó Chúa Giêsu, và phải bị hiểu lầm về sự hy sinh của cô để đền bù tội lỗi cho nhân loại. Alexandrina đã vui vẻ chấp nhận mọi thử thách trên bởi lời Chúa đảm bảo với cô về nước thiên đàng trong ngày sau hết. Năm 39 tuổi, tức năm 1943, Alexandrina có cha linh hướng mới. Đó là cha Umberto Pasquale, thuộc dòng Salesian. Ban đầu, cha ngần ngại không dám nhận chức phụ linh hướng Alexandrina vì những biến cố kỳ bí xảy ra xung quanh cuộc đời cô, và gần đây nhất là việc cô không ăn uống gì ngoài việc chỉ rước lễ hàng ngày mà vẫn sống. Nhưng sau đó, cha linh hướng cũ của Alexandrina là cha Pino, nài nỉ cha thay ngài, vì ngài phải thuyên chuyển đi xa, nên cha Pasquale đành nhận lời. Ý thức được trách nhiệm khó khăn trong việc hướng dẫn linh hồn phi thường này, cha Pasquale đã cầu nguyện rất nhiều để xin ơn thông thái và khôn ngoan. Đồng thời, cha yêu cầu Alexandrina viết lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô. Những năm tiếp sau, Alexandrina đã đọc cho người chị ghi lại khoảng 5.000 trang giấy đánh máy gồm tóm những lời tự thuật của cô. Tài liệu quan trọng này hiện đang được Tòa Thánh Roma nghiên cứu để làm án phong chân phước cho cô. Cha Pasquale cũng xin Alexandrina tận hiến một phần sự đau khổ và những lời cầu nguyện của cô cho phần rỗi của giới trẻ. Alexandrina đã chấp nhận liền ngay, và vào ngày 26 tháng 2, năm 1945, cô đã trở thành một cộng tác viên Salesian. Trong tư cách này, cô hiến dâng sự đau đớn liên lỉ và những lời cầu nguyện của cô, kết hiệp với những lời cầu nguyện của các tu sĩ Salesian trên khắp thế giới, để làm ích cho phần rỗi của các linh hồn, đặc biệt là những người trẻ, và cũng để thánh hóa các cộng tác viên ở khắp mọi nơi. Các tu sĩ Salesian đã cảm kích rất nhiều trước lòng can đảm và thiện chí của cô, và ban tặng cô một chứng chỉ hội viên thật độc đáo. để diễn tả lòng ưu ái của cô với các tu sĩ Salesian cách đích thực. Alexandrina thường viết cho họ những lá thư tinh thần nho nhỏ bằng chính tay cô. Bình luận về điều này, cha Pasquale nói, chỉ có Chúa biết cô ta phải trả giá nào. Còn chúng tôi thì thấy rằng chỉ viết lên một tư tưởng đơn sơ thôi. Cô đã phải tuôn đổ mồ hôi đầm đìa vì sự cố gắng và gần ngất đi vì đau đớn. Một trong những tư tưởng đơn sơ của Alexandrina gửi cho các tu sĩ Salesian viết ngày 1 tháng 4 năm 1945 như sau. Trong tất cả mọi sự, hãy trở nên bé nhỏ nhất, vâng lời cách mù quáng, đừng bao giờ làm nên tội, chịu đựng trong âm thầm, yêu Giê-xu, yêu thật nhiều và chỉ yêu mà thôi. Ký tên Alexandrina Maria Hèn Mọn. Trong thời gian này, những cuộc xuất thần của Alexandrina vẫn tiếp tục, và hiện chúng cũng đang được tòa thánh điều tra để làm án phong chân phước cho cô. Hương thơm thánh thiện của Alexandrina lan tỏa khắp nơi và nhanh hơn cả của vị linh mục nổi tiếng người Ý, người đã được in năm dấu thánh, đó là cha Pio, và được chiếu tỏa ra bên ngoài bằng một mùi hương siêu nhiên ngào ngạt. Một lần kia, cha Pasquale đem người em gái của cha đến thăm Alexandrina vài ngày. Cô ta qua đêm ở một phòng sát bên phòng của Alexandrina, và vì vừa chứng kiến một cuộc xuất thần của Alexandrina, nên cô ta trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tuy nhiên, suốt đêm, cô đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoát ra từ phòng của Alexandrina. Sáng hôm sau, cô hỏi cha Pasquale hiệu của mùi dầu thơm này, nhưng cha đã không thể trả lời được, tuy rằng trước đó, cha cũng đã để ý đến. Cha liền hỏi Leolinda, chị của Alexandrina, thì cô ta chỉ mỉm cười đáp, chúng tôi không dùng dầu thơm. Cha có nghĩ rằng căn nhà nghèo nhất nước này lại là nhà dùng dầu thơm hay sao? Cha Pasquale chợt hiểu. Mùi thơm tuyệt vời này không thể có trên trần gian này. Nó như là hơi thở của thiên đàng vậy. Hiện tượng lạ lùng này kéo dài cho đến nhiều năm sau này. Hàng trăm người ở cách xa khoảng 150 cây số cũng có thể ngửi thấy được. Không để ý đến điều này, Alexandrina lúc đó có một cuộc xuất thần, trong đó Thiên Chúa đã bảo với cô. Hãy nói lại với vị linh hướng của con là Ngài đã được cha chọn đến đây để tìm hiểu, nâng đỡ và bảo vệ công việc huyền diệu của cha. Hãy bảo với Ngài rằng mùi hương ngào ngạt đó chính là mùi hương nhân đức của con. Cha đã tỏ lộ điều này bởi vì Ngài cần nó để làm bài tường trình về trường hợp của con. Ngoài câu chuyện về mùi hương trên đây, còn có những câu chuyện thần kỳ khác khiến cho người người tuôn đến nhà Alexandrina càng ngày càng hơn. Họ đến để được nhìn thấy cô, để nghe cô an ủi và khuyên bảo. Cho đến tháng 6 năm 1953, hàng ngày Alexandrina tiếp khoảng 6.000 người và nói về sứ điệp Fatima, mỗi lần là 10 tiếng đồng hồ. Đừng làm thêm tội nữa, đừng làm thêm tội nữa. Lời kêu gọi thống thiết của Alexandrina không ngừng vang dội trong căn phòng khiêm hạ của cô, làm cho đến những người cứng lòng cũng phải khóc. Vào những năm cuối cùng của thập niên 50, Alexandrina mất vị linh hướng, cha Pasquale, vì Ngài được thuyên chuyển đi nơi khác. Nhưng khi nào không có linh mục cho cô rước lễ, chính Thiên Chúa đã đem mình Thánh Chúa đến cho cô. Vào ngày lễ Giáng sinh của năm 1953, Alexandrina đã có một cuộc xuất thần công khai lần cuối về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và vào ngày 9 tháng 4 năm 1955, cô đã hoàn tất 13 năm chay tịnh hoàn toàn, không ăn uống gì ngoài việc rước lễ. Phép lạ sống động của Alexandrina như là một sự khiêu khích giữa thời đại nguyên tử và điện toán này. Alexandrina đã qua đời lúc 8 giờ 29 phút tối ngày 13 tháng 10 năm 1955, nhằm ngày kỷ niệm thứ 38 Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima, hưởng thọ 51 tuổi. Hai năm sau, ngày bà qua đời, giáo quyền địa phương đã cho xây cất một nhà nguyện trên mộ của bà. Và năm 1967, Đức Tổng giám mục Praga là Francisco Maria da Silva đã long trọng khai mạc cuộc điều tra làm án phong chân phước cho bà. Cho đến 6 năm sau, tức ngày 10 tháng 4 năm 1973, cuộc điều tra đã hoàn tất và được gửi về Roma. Trong khi đó, hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tuôn về mộ và căn phòng nhỏ thế giới của Alexandrina trong hơn 30 năm trường, hay còn được Đức Hồng Y Cerecera tóm gọn là chiếc bàn thờ của sự hy sinh vĩ đại. Nhiều phép lạ đã xảy ra ngay tại làng Balaza, nguyên quán của Alexandrina, và tại những nơi khác. Năm 1972, một người đàn bà tại miền Nam nước Anh đã được chữa lành bệnh ung thư nhờ lời bầu cử của Alexandrina. Và chính Đức Hồng Y Cerecera cũng nhận được hai đặc ân phi thường sau khi cầu nguyện trong phòng của Alexandrina. Năm 1977, giáo quyền địa phương đã cho dời xác Alexandrina về bên cạnh bàn thờ chính của ngôi nhà thờ trong làng. Nhân dịp này người ta đã mở nắp hòm cô ra, thì, như cô đã tiên báo trước, xác cô không còn nguyên vẹn, cũng không hôi thối, nhưng trở thành tro bụi, và tỏa lan một mùi hương ngào ngạt. Điều phi thường này đã lại là một bằng chứng quan trọng để xúc tiến việc phong chân phước cho bà. Trước đó, vào năm 1948, Alexandrina đã soạn một bài văn mộ chí, và những lời này đã được khắc ghi trên tấm bia mộ của bà. Đây là những lời kêu gọi thống thiết lần cuối cùng của bà gửi cho thời đại buông thả này. Hỡi những người tội lỗi, nếu tro bụi của thân xác tôi có thể dùng để cứu bạn, thì hãy đến gần. Nếu cần, hãy chuyền tay cho nhau, hay là chà đạp lên nó cho tan biến hết, thế nào cũng được, nhưng xin đừng phạm tội nữa. Hỡi những người tội lỗi, có thật nhiều điều tôi muốn nói với các bạn. Nghĩa trang rộng lớn mênh mông này cũng không thể chứa cho đủ những gì tôi muốn nói. Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa yêu dấu của chúng ta nữa. Hãy hoán cải, đừng để mất Chúa Giêsu. Ngài thật tốt lành, làm tội như thế đủ rồi. Hãy yêu Ngài, hãy yêu Ngài.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8, trước khi lên đường trở về lại Roma. Đây là bài diễn văn kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài tại nước Đức để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi đã điểm qua tình hình giáo hội Đức hiện nay, Đức Thánh Cha nhận định về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và trước hết Ngài nói về giới trẻ Đức ngày nay như sau. Đa số các bạn trẻ Đức sống trong những điều kiện xã hội và kinh tế ở mức độ tốt. Tuy nhiên, không thiếu những hoàn cảnh khó khăn. Gia tăng trong mọi giai cấp xã hội, con số những người trẻ đến từ những gia đình bị phân rẽ. Nạn thiếu việc làm cho người trẻ tại Đức đã gia tăng. Ngoài ra, nhiều người trẻ nam nữ cảm thấy mình bị lẫn lộn, thiếu những trả lời vững chắc cho những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống, sự chết, hiện tại và tương lai. Nhiều đề nghị của xã hội tân tiến dẫn đến sự trống rỗng, và biết bao người trẻ bị rơi vào vùng cát lún của rượu chè và thuốc phiện, hoặc trong những vòng lẩn quẩn của các nhóm cực đoan. Một phần những người trẻ Đức nhất là từ Đông Đức, đã không bao giờ được đích thân biết tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong chính những vùng truyền thống công giáo, thì việc giảng dạy môn tôn giáo và việc dạy giáo lý không luôn luôn thành công khơi dậy những sự gắn bó lâu dài giữa người trẻ và cộng đoàn giáo hội. Vì thế giáo hội tại Đức dấn thân đi tìm những con đường mới để đến với các bạn trẻ và để rao giảng Chúa Kitô cho họ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ luôn kết thành, nói theo ngôn ngữ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, kết thành một phòng thí nghiệm đặc biệt theo viễn tượng vừa nói. Một phòng thí nghiệm ơn gọi, bởi vì trong những ngày này, Chúa sẽ không bỏ qua dịp làm cho nhiều người trẻ cảm nghiệm cách mạnh mẽ lời kêu gọi của Người trong tâm hồn họ. Một lời mời gọi dĩ nhiên đòi được đón nhận và nội tâm hóa để ăn rễ sâu và như thế trổ sinh những hoa trái tốt và tồn tại lâu. Biết bao chứng tá của các bạn trẻ và của các đôi bạn đang cho thấy rằng kinh nghiệm của những gặp gỡ quốc tế này, khi diễn ra trong hành trình của đức tin, của sự phân biệt và của việc phục vụ giáo hội, thì sẽ làm trổ sinh những chọn lựa chín mùi về các bậc sống, gia đình, bậc sống tu trì, linh mục và trường giáo. Ý thức về tình trạng thiếu linh mục và tu sĩ tại Đức Quốc, một tình trạng đã trở thành bi đát. Thưa chư huynh thân mến, tôi mời gọi chư huynh với sức hăng say mới, hãy cổ võ một vụ ơn gọi nơi các giáo xứ, các trung tâm giáo dục và các gia đình. Một vụ cho giới trẻ và một vụ ơn gọi được liên kết không thể tránh được với một vụ gia đình. Tôi không nói gì mới mẻ khi nhận định rằng gia đình ngày nay đang phải đương đầu với biết bao vấn đề và khó khăn. Tôi hết lòng khuyến khích chư huynh đừng ngã lòng, nhưng hãy tin tưởng tiếp tục dấn thân trong công việc phục vụ cho gia đình Kitô. Mục tiêu mà chúng ta nhắm đến là làm sao ngõ hầu các đôi bạn có khả năng chu toàn sứ mạng của họ, nhất là trong việc rao giảng phúc âm cho các trẻ nhỏ và cho lớp người trẻ. Trong thế giới người trẻ, những hiệp hội và những phong trào có vai trò quan trọng. Những hiệp hội và những phong trào này là sự phong phú không thể chối cãi được. Giáo hội cần đánh giá cao những thực tại này, vừa đồng thời cần hướng dẫn những phong trào và hiệp hội này theo sự khôn ngoan mục vụ, ngõ hầu các phong trào và hiệp hội này góp phần cách tốt đẹp bằng những hồng ân khác nhau vào việc xây dựng cộng đoàn mà không bao giờ cạnh tranh với nhau, nhưng tôn trọng nhau và cộng tác với nhau để khơi dậy nơi người trẻ niềm vui đức tin, tình yêu đối với giáo hội và sự say mê phục vụ nước Chúa. Để thực hiện mục tiêu vừa nói, thì điều cần thiết là tất cả những ai dấn thân với và cho người trẻ phải trở nên những chứng nhân xác tín về Chúa Kitô và trung thành với giáo huấn của giáo hội. Cũng có thể nói tương tự như vậy trong lĩnh vực giáo dục công giáo và giảng dạy giáo lý. Tôi chắc chắn rằng, chư huynh chú ý nhiều để làm sao chọn được những con người đã được chuẩn bị và trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội, để thi hành trách vụ của người dạy môn tôn giáo và dạy giáo lý. Một trợ giúp có giá trị trong dấn thân huấn luyện Kitô cho các thế hệ trẻ, chắc chắn có thể tìm thấy nơi cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo. Trong đó có tổng hợp tất cả những yếu tố thiết yếu của đức tin và luân lý công giáo, được trình bày trong những công thức rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả mọi người. Thưa chư huynh thân mến trong hàng giám mục, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác nữa để đào sâu nhiều vấn đề đang chất vấn công việc chăm sóc mục vụ của chư huynh và của chính tôi. Trong dịp này, tôi muốn cùng với chư huynh đón nhận sứ điệp mà cuộc hành hương vĩ đại của các bạn trẻ để lại. Và lúc kết thúc kinh nghiệm này, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nói với chúng ta cách chung như thế này. Chúng con đã đến để thờ lại Chúa, chúng con đã gặp Chúa, giờ đây xin hãy giúp chúng con được trở nên những đồ đệ và những chứng nhân của Chúa. Đây là lời yêu cầu khẩn thiết, nhưng đầy sức an ủi biết chừng nào cho tâm hồn có một chủ chăng. Ước chi việc nhớ lại những ngày đã trải qua tại kênh này, theo dấu chỉ của niềm hy vọng, nâng đỡ cho thừa tác vụ của chư huynh, cho thừa tác vụ của chúng ta. Tôi để lại cho chư huynh lời khích lệ thân tình, mà cũng vừa là lời yêu cầu tha thiết và đầy tình huynh đệ, là xin chư huynh hãy tiến bước và hoạt động trong hiệp nhất với nhau, dựa trên nền tảng của sự hiệp thông, mà chốt đỉnh và nguồn mạch không bao giờ cạn của nó là trong bí tích thánh thể. Tôi phó thác tất cả chư huynh cho mẹ Maria rất thánh, mẹ Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội. Với lòng chân thành, tôi trao ban cho từng chư huynh và cộng đoàn của chư huynh phép lành tọa thánh cách đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, trước khi lên đường trở về lại Roma, kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Sau phần trình bày về một số phép lạ thánh thể đáng được ghi nhớ tại Pháp, hôm nay mời các bạn lắng nghe phép lạ thánh thể đã xảy ra ở Daroca bên nước Tây Ban Nha vào năm 1239. Thành phố Daroca ở miền đông bắc nước Tây Ban Nha. Nơi đây, dân chúng vẫn tự hào về lịch sử quá khứ và tầm quan trọng của mình trong thời kỳ đế quốc Roma cai trị. Quá khứ huy hoàng của thành phố vẫn còn được lưu giữ nơi những bức tường thành, những lâu đài, tháp cổ và các đường phố. Những đường nét Gothic và thời phục hưng cũng như những nghệ thuật vô giá còn đậm nét trong các ngôi thánh đường của phần đất lịch sử này. Nhưng trong tất cả kho tàng lịch sử quý báu đó, người dân thành Daroca vẫn quý trọng nhất là di tích Sacrados Corporales, tức là khăn thánh phép lạ thánh thể đã xảy ra năm 1239 tại thành phố này. Sự việc xảy ra như sau. Năm đó, vua Jaen Moro, người Saracen, theo Hồi giáo, vua chiêu mộ binh lính Phi Châu với dự tính đánh chiếm thành phố Valencia. Thành Valencia lúc đó đang dưới quyền cai trị của vua Don Jaime, người Công giáo. Được biết ý định của đối phương và số quân đông đảo của họ, nên nhà vua truyền lệnh tổ chức thánh lễ long trọng ngoài trời và kêu gọi tất cả binh sĩ dọn tâm hồn, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện thật sốt sắng trong thánh lễ đó. Với lòng tin vững mạnh, nhà vua còn quả quyết với các binh sĩ rằng, nếu mọi người sốt sắng dâng thánh lễ và lãnh nhận mình Thánh Chúa với tâm hồn trong sạch hàng ngày, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn trợ giúp cách riêng để họ được toàn thắng thù địch. Cuộc giao chiến đã được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 1239. Các vị chỉ huy và quân lính đều xin cho được xưng tội và rước lễ trước khi giao chiến. Sáng hôm ấy, cha Matteo Martinez, cha sở nhà thờ Thánh Cristofo của giáo xứ Daroca, cử hành thánh lễ với rất đông đảo các vị chỉ huy và binh sĩ tham dự. Sau khi mọi người vừa rước lễ và đang lúc họ sốt sắng cầu nguyện tạ ơn Chúa, thì quân đội Saracen thuộc Hồi giáo đã bất ngờ nổ súng tấn công. Thế là tướng tá và binh sĩ đều rời bỏ thánh lễ chạy ra ứng chiến. Vị linh mục đang dâng thánh lễ, sợ binh sĩ Hồi giáo ùa tới xúc phạm đến mình Thánh Chúa, nên thay vì rước sáu mình Thánh Chúa còn lại, ngài vội vàng lấy hai tấm khăn thánh, gói sáu mình thánh ấy lại, và đem giấu dưới hòn đá cách xa bàn thờ chừng mấy thước. Trong khi đó, mọi người chạy tán loạn, và cuộc chiến giữa hai bên bùng nổ. Sau trận chiến, quân đội Saracen bị thất bại nặng nề. Đoàn quân hoảng hốt bỏ chạy và rút lui cách nhục nhã. Còn vua Đông Hai Mê và các binh sĩ công giáo trở về đầy đủ, không ai bị tử thương. Tất cả vua quân tướng tá đều đến quỳ gối trước bàn thờ và sốt sắng dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho họ chiến thắng vinh quang. Trong lúc vui mừng vì chiến thắng lớn này, cha Mateo Martinez tới nơi đã cất giấu mình Thánh Chúa để rước về bàn thờ, nhưng lại không thấy mình Thánh Chúa nữa. Vị linh mục cùng mọi người sốt sắng cầu nguyện lâu giờ, cuối cùng được ơn Chúa soi sáng, họ đã tìm được đúng chỗ. Cha cung kính rước về bàn thờ, nhưng khi mở khăn thánh ra, ngài vô cùng ngạc nhiên vì mình Thánh Chúa đã trở thành những miếng thịt đẫm máu dính chặt vào khăn thánh. Chứng kiến sự kiện lạ lùng này, các viên chỉ huy quân đội đều kinh ngạc. Còn cha Mateo Martinez thì suy nghĩ, tự hỏi, vì lý do nào Chúa đã làm phép lạ này. Cuối cùng, ngài hiểu rằng, đó là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ đoàn quân công giáo. Lập tức, viên chỉ huy trưởng, ông Berenguer de Entenza, ra lệnh cho tập hợp tất cả các binh sĩ lại. Cha Mateo đem khăn thánh có máu Thánh Chúa đặt trên bàn thờ, cho các binh sĩ chiêm ngắm, và thờ lại Chúa hiện diện trên tấm khăn thánh lạ lùng này. Vì thánh lễ đã được dâng trên cánh đồng ngoài thành Valencia, nên cả ba thành phố lân cận, tức là Teruel, Calatayud và Daroca, đều tranh nhau cho rằng phép lạ đã xảy ra trên phần đất của mình, và đòi quyền giữ gìn khăn thánh. Cuộc tranh giành này kéo dài khá lâu. Cuối cùng, vị chỉ huy quân đội trưởng đưa ra một đề nghị. Tấm khăn thánh phép lạ sẽ được đặt trên lưng một con lừa và để cho nó được đi tự do. Con lừa đi về hướng thành phố nào và dừng lại ở đâu, thì thành phố ấy sẽ được vinh hạnh lưu giữ tấm khăn thánh phép lạ quý giá này. Dân chúng cả ba thành phố đều đồng ý và họ chọn một con lừa của quân đội Hồi giáo đã bị bỏ lại đó. Vị linh mục cung kính đặt trên lưng lừa cái bao có đựng tấm khăn thánh phép lạ. Trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng thuộc cả ba thành phố, con lừa mang trên lưng tấm khăn thánh phép lạ, từ từ cất bước, như có một sự thu hút vô hình nào đó. Theo sau con lừa, từ đằng xa, có cha Mateo Martinez, vị chỉ huy quân đội trưởng, ông Berenguer de Entenza, các tướng tá và một số binh sĩ. Con lừa đi theo hướng Valencia, nhưng không vào thành phố. Nó cắm đầu đi thẳng, như có ai vạch chỉ đường cho nó. Nó đi một ngày một đêm không nghỉ, chỉ thỉnh thoảng gặm chút cỏ bên đường. Nó đi qua đồng ruộng, vượt qua mấy làng khác. Sau 12 ngày, con lừa đã đi hết đoạn đường hơn 300 cây số. Ngày 7 tháng 3 năm 1239, lừa đi tới Daroca. Vào thành, lừa đi thẳng tới nhà thờ Thánh Marco. Con lừa dừng lại trước cửa nhà thờ, rồi ngã quỵ và chết ngay tại chỗ. Bấy giờ, ông Berenguer de Entenza, viên chỉ huy trưởng quân đội công giáo, kêu lên. Đây chính là nơi Chúa Giêsu muốn tấm khăn thánh của phép lạ thánh thể được lưu giữ. Mọi người đều kinh ngạc trước sự việc xảy ra, và trước cái chết bất ngờ của con lừa. Tất cả đều chấp nhận lời tuyên bố của ông Berenguer de Entenza. Thế là dân chúng thành Daroca vui mừng reo hò tạ ơn Chúa, vì họ đã được đặc quyền kính cẩn lưu giữ di tích phép lạ thánh thể. Kế đó, một thánh đường được xây cất ngay trung tâm thành phố Daroca, như là một chứng tích của khăn thánh phép lạ. Đến cuối thế kỷ thứ 15, sang đầu thế kỷ thứ 16, thánh đường này đã được tu sửa, được nới rộng thêm hơn và được mệnh danh là Thánh đường Mẹ Maria. Trên các bức tường của nhà thờ lưu giữ khăn thánh của phép lạ thánh thể này đã được vẽ những bức họa rất đẹp về các cảnh diễn ra phép lạ. Bảy thế kỷ trôi qua, khăn thánh phép lạ thánh thể vẫn còn là sở hữu quý giá và được dân thành Daroca tôn kính. Nhiều vị giáo hoàng đã ban cho dân thành Daroca nhiều đặc ân, chính vì lòng tôn kính của họ đối với khăn thánh phép lạ này. Đức giáo hoàng Eugenio thứ 4 đã cho phép mừng năm thánh được tổ chức cứ 10 năm một lần. Sau đó, Đức giáo hoàng Sisto thứ 4 cũng lặp lại đặc ân này và cho phép mừng năm thánh cứ 6 năm một lần. Các bạn thân mến! Cho tới nay, những vết máu của Chúa vẫn còn hiện rõ trên tấm khăn thánh phép lạ. Đó chính là dấu hiệu tình yêu Chúa vẫn mãi mãi ghi đậm, để nói lên cho chúng ta nhận biết và xác tín rằng, muôn ngàn đời, Thiên Chúa vẫn yêu thương nhân loại. Mặc dù chúng ta bất xứng vì những tội thất trung phản bội, và những lần chúng ta đã xua đuổi Chúa ra khỏi lòng chúng ta vì tội xúc phạm nặng nề đến tình yêu thương của Ngài.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã ra đi, nhưng để lại cho chúng ta, cũng như cả thế giới công giáo, một di sản tinh thần quý báu. Trong tuần lễ giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma hồi mùa chay năm 2000, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến một số những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Theo Ngài, khuyết điểm thứ nhất của Chúa Giêsu là không có trí nhớ tốt. Chẳng hạn, trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: "Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông." Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: "Tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải đền bù các tội ác của anh ít là khoảng 20 năm trong luyện ngục." Trái lại, Chúa Giêsu trả lời anh ta: "Ngày hôm nay, con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng." Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy. Khuyết điểm thứ hai của Chúa Giêsu là Ngài không biết toán học. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên. Một con chiên bị lạc, và không chần chờ gì, ông ta đi tìm con chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác trong nơi hoang địa. Đối với Chúa Giêsu, một có giá trị bằng 99, và có lẽ còn hơn thế nữa. Khuyết điểm thứ ba của Chúa Giêsu, theo Đức Hồng Y Thuận, là không biết luận lý học. Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy, bà gọi những người láng giềng đến và nói với họ: "Các bà hãy vui mừng với tôi, vì tôi tìm được đồng bạc bị mất." Thật không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya đi ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Khuyết điểm thứ tư của Chúa Giêsu là phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bách hại. Khuyết điểm thứ năm của Chúa Giêsu là không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Ông chủ vườn nho trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng sớm, cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều. Và Đức Hồng Ý Thuận nêu lên câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Rồi Ngài trả lời, vì Chúa là tình yêu. Tình yêu đích thực không lý luận, không đo lường, không dựng lên hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Nói theo kiểu nói thời nay, tình yêu không cân đo đong đếm. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cần phải thấy được những khuyết điểm trên đây của Chúa Giêsu để hiểu được cách chọn lựa nhân sự của Ngài. Ngài đã chọn những anh dân chài dốt nát làm tông đồ. Một trong những con người mà theo lẽ khôn ngoan của người đời, Chúa Giêsu có lẽ sẽ chẳng bao giờ chọn vào hàng ngũ cộng sự viên thân tín của Ngài. Con người đó là Thánh Matthew, người thu thuế mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thu thuế là hạng người bị xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu khinh bỉ ra mặt. Vậy mà con người bị đồng hóa với những người tội lỗi ấy đã được Ngài chọn làm tông đồ của Ngài. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho loài người thấy rằng sức mạnh của giáo hội không tùy thuộc ở sức mạnh của con người. Lịch sử của giáo hội là một thể hiện có quyền năng Thiên Chúa trong sự yếu đuối của con người. Giáo hội chỉ có thể lớn lên khi giáo hội biết chết đi để sinh nhiều hoa trái. Mất hết cơ sở, mất các phương tiện hoạt động, nhưng chắc chắn nếu giáo hội không đánh mất chính mình bằng sự thỏa hiệp với các sức mạnh trần thế, giáo hội sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết, bởi vì giáo hội vững mạnh chỉ bằng quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Đó là ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chọn lựa những con người yếu đuối làm cộng sự viên của Ngài. Đức Hồng Y Thuận, mà chúng ta nhớ tới nhân dịp mãn tang 3 năm, luôn nghiệm được điều đó trong những năm tháng tù tội trong chế độ Cộng sản, và nhất là trong những ngày quằn quại và bất lực trên giường bệnh. Ngài hiểu và sống cho đến cùng lời của Thánh Phaolô. Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Thánh Matthew, người thu thuế tội lỗi, vào hàng ngũ tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con, khi nhận ra thân phận tội lỗi của chúng con, cũng luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, và biết dùng cả cuộc sống để chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.